qua những cái bài pháp mà sư có dịp đọc cho quý vị nghe, quý vị hiểu cái vấn đề xuất gia được giải thích như thế nào. Và hôm nay sư đọc thêm một cái bài cuối cùng nữa, những cái câu hỏi, những cái vấn nói về vấn đề xuất gia của những cái câu trả lời trước thì các vị bên tăng hỏi. Bây giờ câu này có một vị bên ni hỏi liên quan tới vấn đề xuất gia. Thưa sư, hồi trước ở bên Việt Nam con rất thích đi xuất gia làm tu nữ, nhưng mà mẹ con không chịu. Mẹ con đã 81 tuổi, đau ốm hoài nên không dám làm cho mẹ buồn lòng. Bây giờ qua đây con được xuất gia, con rất là hoan hỷ, con rất là sung sướng. Nhưng mà nếu mà con về Việt Nam với hình tướng này thì mẹ con chắc là buồn giận ghê lắm. Gần đây con ngồi thiền, chợt cái một cái ý nó sanh lên. Tốt nhất là mình nên hoàn tục trở về thưa chuyện với mẹ. Nếu mẹ hoan hỷ thì đi tu luôn. Nghĩ vậy có đúng không? Thích xuất gia lắm nhưng mà bà cụ bà không ưa, và thấy cái hình tướng người tu bà không chịu. Bà không muốn con mình đi xuất gia đó. Thì bây giờ đi qua đây đó, đi xa mẹ rồi thì bây giờ người ta cho mình xuất gia cũng rất là sung sướng. Nhưng mà mang cái hình thức này về thế là bà không giận. Chợt lên cái ý nghĩa rằng là bây giờ thôi hoàn tục đi rồi về bên nhà, rồi nếu mà về mà hỏi bà chịu thì mình tính sao. Thiền sư trả lời: hãy đổi y phục bên ngoài thôi, nhưng nhớ giữ tâm mình là người tu. Như vậy dưới mắt của thiền sư, cái vấn đề cô xuất gia không xuất gia, cái hình tướng bên ngoài không thành vấn đề. Vì vậy thiền sư nói hãy đổi đi. Nếu cô muốn hoàn tục, hãy đổi y phục bên ngoài thôi, nhưng giữ tâm mình là người tu. Hãy giữ tâm là người tu, cho dù hình tướng bên ngoài như thế nào không sao cả. Đừng đổi hình dáng bên ngoài làm cho mẹ bực bội. Thiền sư nói nếu mà bà cụ bà bực bội vì thấy cô xuất gia thì đừng thì đổi đi, hoàn tục mặc đồ thường. Nhưng mà cái hình tướng bên ngoài là mình là người tại gia cư sĩ, nhưng bên trong tâm mình tu. Đừng đổi hình dáng bên ngoài làm cho mẹ bực bội, đổi tâm thôi, tâm tu nữ. Cụ không thấy làm sao mà cụ giận hơn đấy. Mình tu ở trong tâm của mình, mình là người tu nữ mà tu nữ trong tâm. Còn hình tướng bên ngoài là mình là người tại gia cư sĩ. Bà thấy tại gia cư sĩ thì bà không buồn, mà mình vẫn tiếp tục tu. Nếu muốn tu, cô hãy tiếp tục duy trì tam giới như lúc như là một người xuất gia. Đơn giản có vậy thôi. Như vậy trong cái câu trả lời, thiền sư nhắc rằng là cái xuất gia chính là cái tâm của mình này. Mình tu chứ không phải là cái hình tướng bên ngoài. Nếu vì một lý do nào đó mà mình không thể mặc y, mình không thể cạo đầu được, mình hãy giữ cái tâm mình là một cái người tu đó. Trong cái trường hợp này, thiền sư khuyên cái người, cái vị xuất gia này là phải đi về Việt Nam hoàn tục mặc đời thường, nhưng mà tiếp tục tu, tiếp tục hành thiền, tiếp tục tự tám giới giống như là một người tu nữ vậy. Thì như vậy là mình được cả hai mặt, mẹ không buồn mà mình vẫn tiếp tục giữ cái đời tu của mình. Hồi trước con ưa nhớ tới mẹ, nghĩ tới bà là con xúc động và ưa khóc. Qua đây mấy tháng con ít nhớ tới mẹ con, hay nghĩ đến mẹ nhưng mà tâm nó không có dao động, nó cũng bức xúc như hồi trước. Có phải như vậy mình tu cho nên tình cảm của mình đối với cha mẹ bây giờ nó không đậm đà như xưa chăng? Ý muốn nói rằng là làm như mình qua đây mình tu làm mình trở thành mình người lành nhạt, tâm mình không, mình cái tình thương của mình đối với cha mẹ không đậm đà như hồi trước. Thiền sư nói hành giả qua đây tu tâm lo duy trì chánh niệm, cho nên ít suy nghĩ về chuyện khác. Khi mình tu tâm có chánh niệm, tâm có định, tâm có tuệ, tâm cho làm cho phiền não bớt dần. Khóc là một dạng xúc động, đó là tâm phiền não. Khi nghĩ tới mẹ tâm con buồn, khi nhớ tới mẹ nghĩ đến bà con hay xúc động khóc. Ông nói cái này là phiền não này. Bây giờ mình tu, mình có niệm, có định, có tuệ, phiền não nó bớt. Phiền não nó bớt, cho đó mình nghĩ tới mẹ, nhưng mà tâm mình không xúc động nữa. Tâm mình nó có một cái sự quân bình, nó có một sự yên ổn, do nhờ cái quá trình tu tập. Như vậy, những cái người mà thực tập thiền một thời gian rồi, cái tâm họ rất là bình yên. Vì vậy họ không chút, họ khóc, họ không có xúc động. Và thường sư thường nói rằng cái chi mà nó xúc động, cái đó không phải là Phật pháp rồi, cái đó là sai rồi. Thưa thư, hồi ở Việt Nam khi phiền não sanh lên, tâm con đau khổ bằng hoài như dao cắt đứt ruột, con khóc hoài. Nhưng qua đây tu thấy cường độ của phiền não làm như giảm bớt, tâm bớt phản ứng lúc phiền não xuất hiện vẹ vời. Con bình tĩnh quan sát, con cảm nghe nhẹ nhàng thoải mái. Thì sư nói tốt lắm, đó là phương cách mình phải làm này. Tu làm sao để cho tâm mình nó nhẹ nhàng, nó bớt phiền não. Khi thấy phiền não làm như giảm bớt, tâm bớt phản ứng, có lúc phiền não xuất hiện vẹ vời, nhưng mà con bình tĩnh quan sát và con cảm nghe nhẹ nhàng thoải mái. Hồi trước này nó phản ứng dữ lắm, bây giờ tu một lát là mình bớt phản ứng, tâm thấy nhẹ nhàng thoải mái, đó là cái điều, đó là cái tiến bộ. Thưa sư, càng tu con càng nghe thất vọng, đây là một cái vị khác trình quý vị. Càng tu con càng nghe thất vọng đau khổ vì có nhiều sự thật trong tâm mà không thể chấp nhận được. Bây giờ con tu con thấy cái tâm của con thấy cái sự thật nó ác quá, nó khủng khiếp quá, con không chấp nhận được. Con không biết có đủ can đảm nghị lực để đối đầu với sự thật ấy không. Khi gặp cảnh thì những thứ bất thiện trồi lên vô cùng khủng khiếp. Khi yên thì thôi, mà khi mà đụng cảnh là bất thiện nó khởi lên đó. Và con nhận ra điều này, bây giờ con tu con thấy điều đó và con thấy khủng khiếp quá. Thường xuyên hỏi trở lại, chuyện chi mà cô cảm nghe thất vọng và đau khổ? Tại sao? Tại sao lại nghe thất vọng và đau khổ? Khi những thứ bất thiện khởi sanh, đó là cơ hội tốt cho mình quan sát để học, hiểu và phát sinh trí tuệ. Tâm phiền não nó khởi sanh là cái điều kiện, là cái sự mà cái bằng phần hành tự nhiên của nó. Mình phải cảm ơn nó. Cũng giống như mình đau bệnh vậy đó, mình không biết mình bệnh gì. Đó, bây giờ bác sĩ khám ra, nhận ra, xét nghiệm thấy được là mình bệnh gì, cái đó mình phải mừng chứ. Mình biết mình bệnh gì và có cái phương hướng để chữa trị. Đó là cái điều mà mình nên chấp nhận và mình nên hoan hỷ. Khi có sự hiểu biết, trí tuệ sẽ dập trừ phiền não để chúng không bao giờ trồi lên nữa. Như vậy hành giả sẽ chánh niệm, sẽ quan sát khi phiền não có mặt. Tại sao chúng ta thiền tập? Thiền tập vì sự xuất hiện của trạng thái ô nhiễm. Hết ô nhiễm thì mình sẽ không cần tu nữa. Mình tu bởi vì tâm phiền, mình nó phiền não quá. Tâm của mình nó ô nhiễm quá, tham sân si nhiều quá. Bình thường mình không thấy đâu, mà khi đụng trần thì nó nổi lên dữ lắm cả. Mình cũng khủng khiếp nè, mình cũng sợ hãi nè, không biết tại sao mà mình nổi sân dữ vậy. Mình tưởng mình không tham, mà đến khi mà mình thấy mình mới thu ăn một chút là mình bực bội, mình sân hận. Hay ai mà làm cái chi mà mình không có vừa ý là mình phản ứng rất là dữ dội. Bình thường mình không thấy, bây giờ mình thấy, mình thấy rồi, mình phải hoan hỷ. Cái thái độ của người tu tập là vậy. Cái người mà không tu thì khi mà thấy tâm mình xấu quá vội bào chữa, hay là mình che đậy. Và mình có thấy nữa là mình cũng bào chữa, mình nói rằng bị cái này tại cái kia. Còn cái người mà tu niệm thì càng thấy tâm mình xấu càng thôi. Thiền sư Ujjotika khuyên chúng ta một câu thôi. Ngài nói trong cái diện trình tu niệm, trước nhất bạn phải làm cái sao mà nhận ra là tâm bạn xấu này. Bao nhiêu cái chuyện phiền não trong tâm bạn phải thấy được chứ được điều này. Khi mà bạn thấy như vậy rồi đó thì bạn mới bắt đầu tiến bộ đấy. Tại sao chúng ta tu tập? Bởi vì thiền tập là vì sự xuất hiện của những trạng thái ô nhiễm trong tâm. Hết ô nhiễm không cần tu nữa. Hãy giữ thái độ chân chánh, hãy giữ thái độ tích cực khi phiền não sanh lên. Biết rằng khi thấy phiền não là chánh kiến, là trí tuệ. Đây là một cái thái độ rất là tích cực. Thấy cái gì đang xảy ra, thấy cái gì nó thật sự ở trong tâm mình, cái đó là mình có chánh kiến. Bởi vì cái bản tâm lý thông thường là mình nói rằng mình rất là hay là giỏi. Bây giờ mình thấy mình xấu quá, bắt đầu mình bức xúc, bực bội. Nhưng mà các vị thầy nào thường Sửu Minh nói rằng thấy được cái phiền não trong tâm mình, cái đó là mình là có chánh kiến. Nếu gia công hành trì quan sát chúng, phiền não sẽ càng lúc càng bớt đi. Đây là cách duy nhất và không còn cái đường nào nữa đâu. Chỉ duy trì chánh niệm, chỉ biết tu tập, tới một lúc nào đó trí tuệ nó phát sanh, tự nhiên mình sẽ bớt phiền não. Và chỉ có một cách duy nhất thôi. Và với phiền não là đừng có bức xúc, đừng có bực bội, đừng có sân hận với nó, đừng có phản ứng. Hãy tiếp tục quan sát và duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, suốt ngày tâm con chấn động, tham sân sợ hãi, buồn khổ, thất vọng, bất an. Đây là bất thiện không ạ? Thế như thế là quá tốt. Hành giả có duy trì chánh niệm mới thấy được như vậy. Hãy tri ân sự chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mới thấy rõ bản chất của tâm, thấy được bùa mặt thật của phiền não. Suốt ngày tâm con chấn động, tham sân sợ hãi, buồn khổ, thất vọng, bất an. Chúng ta thấy được mấy cái này là quá tốt rồi. Mình thấy được là nhờ mình có chánh niệm. Mình hãy tri ân sự chánh niệm. Nhờ chánh niệm mình mới thấy rõ được bản chất của phiền não. Thưa thiền sư, trong cái cười, trong cái nói, trong cái suy nghĩ, tâm dao động, tâm lo lắng, tâm không còn bình yên định tĩnh nữa. Quý vị thấy ngay cũng như ha. Suốt ngày tâm con chấn động, tham sân sợ hãi, buồn khổ, thất vọng, bất an. Mấy thứ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thứ rồi phải không? Rồi bây giờ cái dưới nữa. Trong cái cười, trong cái nói, trong cái suy nghĩ, tâm dao động, tâm lo lắng, tâm không bình yên, tâm không bình tĩnh chút nào. 8, 9, 10, 11, 12, 13, đóng luôn. Quá xa hả? Không sao hết. Hãy biết ghi nhận là tốt rồi. Tiếp tục chánh niệm, tiếp tục hay biết. Nói rằng, tâm lo lắng, tâm dao động, tâm bất an, tâm sợ hãi, râm 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 râm. Nó cái gì nó lên thì mình như vậy mình biết như vậy thôi. Ông nói, dữ quá, tốt quá. Con thấy rõ ràng tâm con tham lam, tâm con sân hận, tâm tham lam biết tham lam. Sợ hãi, dao động, bất an, không sao cả. Hãy tiếp tục duy trì chánh niệm, tiếp tục hay biết. Nhớ một điều, tâm là pháp thực tại, là những hiện tượng tự nhiên, không phải tâm con, không phải của con. Đem tôi ta vào là tà kiến, là đau khổ sẽ khởi sanh. Cái chuyện này mình nghe ngày hôm qua rồi, thấy không? Cái chi mình cũng đem tôi ta vào trần. Chính vì cái tôi ta này mà mình đau khổ, chính vì cái tà kiến này mà mình khổ sở. Thưa thiền sư, tâm tác động vào thân, thân luôn luôn cảm giác châm chích, đau đớn, nóng bức, ngột thở. Tâm không bao giờ yên ổn thoải mái. Ngột thở thì thở mạnh thêm lên. Tâm tác động vào thân, bởi vì tâm phiền não quá, bây giờ nó cái trong người nó cũng cảm giác còn khó chịu luôn nữa. Nó thấy châm chích, nó đau đớn, nó nóng bức, nó ngột thở. Ông ấy ngột thở mà thở cho mạnh mạnh chút chứ có sao đâu. Quý vị thấy trong cái bài truyền pháp này toàn là cái nói cái gì mà nghe buồn bã, khổ sở cái gì không? Mà thường xuyên cái thái độ lên ngược trở lại. Nhắc nhở mình giữ thái độ cho tích cực, mình thấy được mấy cái này là cái tốt này. Không sao hết. Rồi bây giờ nó cơ thể mình nó đau đớn, nó châm chích, nó đau đớn, đó là những cảm giác. Cảm giác cũng là những hiện tượng tự nhiên nữa. Tâm phiền não là những hiện tượng tự nhiên, bây giờ cảm giác cũng là hiện tượng tự nhiên. Sao mình không hiểu điều đó? Đừng kêu ca chi nữa. Thấy tâm luôn luôn dao động rất tốt. Hành giả có duy trì chánh niệm mới thấy. Đừng có kêu ca gì nữa. Nói mất thì giờ thôi. Bị kệ hoài thì nó không hết, thấy không? Mới sơ sơ có một chút là thấy mình mấy cái luôn, nguyên cả nhóm luôn. Thì kệ chỉ mai tới chiều nó cũng hết. Đừng ông dặn thôi, đừng kêu ca gì nữa. Hãy giữ thái độ tích cực, vui vẻ, thoải mái, chấp nhận nó. Thưa thiền sư, khi quan sát tâm con thấy tâm suy nghĩ về những chuyện đã qua, đã xảy ra trong quá khứ, nó quay trở lại như một cuốn phim. Thưa thiền sư, đó là lúc con ở chùa với các huynh đệ, một cuộc sống với năm tháng đầy phiền não, tham sân si, cao màn và ngã chấp. Quan sát tâm con thấy tâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nó quay lại như một khúc phim. Đó là lúc con đang ở chùa với các huynh đệ. Đang ở chùa đó, vì sao? Cái chỗ mà thanh tịnh như vậy, thiền môn mà tâm nó bị đầy cả phiền não, tham sân si, cao mạn, ngã chấp. Vào lúc ấy con hiểu là tâm đang gặp những chuyện đau khổ, buồn phiền, nhưng không đủ trí tuệ để vượt ra. Bây giờ tương đối không nhiều, nhưng chưa hoàn toàn trí tuệ để vượt qua phiền não nữa. Cái thời kỳ mà hồi xưa mà con mới suy nghĩ lại, lúc mà con còn sống với huynh đệ của con, úi ra phiền não. Phiền não quá chừng chừng ở đúng chùa đó. Bây giờ thì nó đỡ hơn rồi, nhưng mà cũng bây giờ là tương đối, nó không còn nhiều nữa, nhưng mà con chưa có trí tuệ 100% để con vượt qua cái phiền não. Thiền sư nhắc, hệ lúc nào có chánh niệm, có trí tuệ thì lúc ấy bạn được giải thoát khỏi phiền não. tu càng nhiều thì càng được giải thoát. Không tu không tập thì ngược lại phiền não không bớt mà càng lúc càng tăng, vòng siết của nó càng lúc càng kiên cố và vô phương để thoát nổi khi mà phiền não quá mạnh. Bây giờ mình có tu này, mình thấy đỡ này, hồi trước có phiền não quá, bây giờ nó đỡ đi. Mà bây giờ nếu mà như vậy đó thì phải nhớ rằng mình tu được một chút, mình chánh niệm được một chút, mình có trí tuệ một chút thì mình sẽ được giải thoát. Còn ngược lại, mình tu càng nhiều nữa thì mình sẽ càng được giải thoát nữa. Không tu không tập thì ngược lại phiền não không bớt mà càng lúc càng tăng, vòng siết của nó càng lúc càng kiên cố, khó lòng và thoát nổi. Bởi vì có nhiều người phiền não quá chịu không nổi và cuối cùng họ đi tìm cái sự chết. Họ nghĩ rằng cái chết là giải quyết những cái đau khổ của họ, nhưng mà thật ra không phải. Cái chết cũng chẳng giải quyết được cái gì hết. Đó là chưa kể mà mình mà từ từ mình chết bằng cách mà tự giết mình sẽ đi xuống địa ngục đấy. Thưa thiền sư, mặc dù đời sống bên ngoài của con tựa hồ có oai nghi, có giới luật và rất tinh tấn tu hành, ai cũng ngợi khen quý mến, nhưng bên trong thì đầy tham sân ngã chấp. Bây giờ dù phiền não thô đã bớt nhưng phiền não vi tế vẫn còn rất nhiều. Hình tướng bên ngoài không thành vấn đề, phải không? Đừng có lý theo hình tướng bên ngoài. Hình tướng bên ngoài có oai nghi, có giới luật, có sự tinh tấn tu hành, ai cũng khen hết. Nhưng mà con cá nhân con thấy tâm bên trong của con, phiền não thô thì bớt mà phiền não vi tế rất là nhiều. Cái đó phải như vậy trong cái quá trình tu tập, thì sự trả lời đơn giản. Đúng, trong cái quá trình tu tập mình phải thấy vậy thôi. Nó phiền não thô, nó bớt bớt dần dần, nhưng phiền não vi tế nó càng lúc mình thấy càng nhiều. Thì sư rằng không sao hết. Cái đó là một cái diệu trình của sự tu tập. Thưa thiền sư, những phiền não vi tế vẫn còn và nằm chờ đủ duyên là bộc phát ra bên ngoài thôi. Đúng rồi, khi đủ duyên, những phiền não vi tế sẽ bộc phát. Bộc phát hay không, không là vấn đề. Bạn có duy trì chánh niệm để biết cái gì đang xảy ra mới là chuyện quan trọng. Cái gì xảy ra không sao cả, nhận biết hay không, đó là mấy chuyện đáng nói. Những phiền não vi tế nó sẽ bộc phát chắc chắn rồi. Phiền não vi tế nó nằm yên đó thì có cơ hội nó bộc phát à? Bây giờ nó chưa có đủ điều kiện, do đó nó chưa có nổi lên. Nhưng mà khi mà điều kiện tới, nó sẽ nhảy ra đây. Mà ông nói không, đừng có lý tới chuyện đó. Không là vấn đề. Bạn có duy trì chánh niệm để biết cái gì đang xảy ra mới là chuyện quan trọng. Bây giờ phiền não nó vi tế mình không thấy, nó âm thầm nó nằm yên đó. Khi có sự cố gì xảy ra, nó bung lên, thì ông nói cho dù nó có nhảy ra, nó làm sùm nữa, không sao hết. Bây giờ bạn có biết không này? Bạn có nhận ra đây là phiền não không này? Cái chi xảy ra không sao cả, biết hay không mới là chuyện đáng nói. Thưa thiền sư, con nhận ra rằng những việc làm trước đây mọi người đều cho là Phật sự, bây giờ nhìn lại toàn là ma sự không ạ. Bề mặt đó là những hành vi thánh thiện, nhưng động cơ thúc đẩy toàn là tham sân si bất thiện. Trước giờ đâu có thấy, đâu tưởng mình làm phước, tưởng mình làm chuyện tốt. Nhưng mà bây giờ đó mình suy nghĩ, mình xét lại, mình thấy cái này là trong cái chuyện mình làm là toàn là ngã chấp không ạ. Cái động cơ mà thúc đẩy mình là vì cái bản ngã. Mình muốn người ta khen, mình muốn người ta thương mình muốn cái gì đó không biết, để nó phục vụ cho cái bản ngã này. Nhưng mà những cái phiền não này nó vi tế quá, mình không thấy. Ồ, hiểu như vậy rất tốt. Vậy hãy tu để bất cứ mình làm chuyện gì, tâm phiền não không chen vô để trở thành ma sự. Bây giờ bạn nhận ra rằng là hồi trước giờ bạn tưởng là bạn làm Phật sự mà ma sự không ạ? Thì ông nói bây giờ đó hãy tiếp tục tu, hãy duy trì chánh niệm. Để mình đặt câu hỏi, mình làm cái này vì tại sao mà mình làm này? Tại sao mình làm cái chuyện này? Tại sao mà mình làm cái chuyện này mà tại sao mình không làm cái chuyện này? Bất cứ những cái chuyện gì mình làm mình cũng đặt câu hỏi. Và khi mà bạn đặt câu hỏi ra thì bạn sẽ thấy rằng là bên trong á, đầy dày cả phiền não trong á, trong không có tốt chút nào đâu. Hiệp như vậy rất tốt, vậy hãy tu để bất cứ mình làm chuyện gì, tâm phiền não không chen vô, để Phật sự nó trở thành ma sự. Khi hành giả nhận ra được những phiền não vi tế còn rất nhiều, thì cái gì xảy ra? Phiền não vi tế vẫn còn đó hay có phần giảm thiểu? Bạn nhận ra rằng là bây giờ đó, những cái loại phiền não là phiền não vi tế này. Hồi trước giờ mình không thấy này, do đó mình tưởng hết rồi này. Bây giờ có điều kiện này, nó khởi sanh này. nó làm cho mình rất là tâm mình nó tác động cái tâm mình, làm cho mình rất là đau khổ. Rồi bây giờ đó mình nhận ra được như vậy rồi đó, khi mà mình nhận ra được rồi, ông thầy Thiệu Sư nói rất là tốt. Và với cứ tiếp tục quan sát hoài thì bạn sẽ thấy sao, phiền não vi tế vẫn còn đó hay có chút giảm thiểu nào không. Đấy. Khi mà mình thấy rằng hồi trước là mình dần cả tất cả 100 lần, bây giờ mình bớt lại còn có 99.5 lần thôi là mừng rồi đấy, phải không? Nó bớt đi một chút xíu rồi. Cái đó là cái đáng khuyến khích. Nếu phiền não bớt, đó là lời lạc của pháp, đó là lời lạc của pháp hành. Chuyện quá khứ quên đi, hãy sống trong hiện tại. Hành giả đã biết cách thoát ra khỏi sự bủa vây của phiền não, hãy gia công hành trì tu niệm, đừng cho nó đứt đoạn. Bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ lại, những cái chuyện mình làm trong quá khứ là toàn là phiền não không, phải không? Bất thiện không à, toàn là ma sự không à, không có chút Phật sự nào hết. Nhưng mà thiền sư nhắc mình, chuyện quá khứ bỏ đi, đừng nghĩ tới nữa, hãy sống trong hiện tại này. Mình đã biết cách tu tập để vượt thoát ra khỏi cái sự bùa vây của phiền não thì mình hãy tiếp tục, mình gia công, mình hành trì, mình tu niệm nữa, đừng có bỏ cuộc. Thưa sư, con hiểu rằng khi nhận ra được phiền não trong tâm, đó là chánh kiến. Đây một vị hành giả khác thưa cũng liên quan tới vấn đề phiền não. Khi mình nhận ra được phiền não trong tâm mình, cái đó là chánh kiến, cái đó là thầy dạy như vậy. Nhưng khi nghe ai nói sao tu đã lâu mà tâm cô sân quá, hay tu đã lâu mà sao mà thấy cô tham lam quá, thế là con phản ứng khó chịu, không chấp nhận lời phê bình chỉ trích này. Biết nhận ra là có chánh kiến đấy, con hiểu rất là rõ đấy, thấy được phiền não cho mình. Bây giờ mà ai mà chỉ cho mình đó, mình phải cảm ơn người ta phải không? Nhưng mà không phải vậy đâu, con Phật phản ứng như thường. Tâm che đầy không muốn ai thấy phiền não của mình, ngược lại sung sướng hoan hỷ khi được ai người khen. Thưa thiền sư, tại sao mình đã có chánh kiến? Tức là mình đã hiểu rằng hệ mà thấy được phiền não là cái đó là có chánh kiến. Có chánh kiến, có trí tuệ mà tâm vẫn còn ngã chấp như vậy. Thì thiền sư hỏi lại, chánh kiến có trí tuệ bao nhiêu? Cái này là mình mới suy nghĩ thôi mà, có bao nhiêu đâu mà mình dám nói là con đã có chánh kiến, con đã có trí tuệ rồi. Cái này là phong thánh rồi đó, ha. Ngon lắm rồi đó. Tu đạo hồn mới thật sự là có chánh kiến. Còn mình mà chưa thánh nhân là mình vẫn còn tà kiến à. Có chánh kiến, có trí tuệ đấy, nhưng mà còn quá ít, còn quá non nớt đi. Do đó phiền não nó cứ trào tới trào lưu hoài. Khi chánh kiến mạnh thì phiền não ngã chấp không thể nào sanh lên được. Đây là nói của một vị thánh nhân này. Khi mà cái quan kiến nó được đã trong sạch rồi đó, ta không còn tà kiến nữa, thì phiền não sẽ không bao giờ sanh lên. Và thưa thiền sư, như vậy phải cần tu bao lâu để cho chánh kiến được sanh lên? Ông thiền sư nói ngày thôi. Giống như người ta nói ngày mai tới đây ăn phải trả tiền. Một ngày thôi, ngày mai tới. Một ngày thôi. Ủa, có một ngày thôi sao? Đúng rồi, một ngày tức là mỗi ngày. Giống như người ta nói ngày mai tới ăn, ngày mai sẽ xong, ngày mai ăn khoải trả tiền, ngày mai này không bao giờ tới. Nói cách khác, ngày mai đồng nghĩa với chẳng bao giờ, có nghĩa là chẳng bao giờ mà có chánh kiến đâu nếu mà không tu tập cho tích cực. Mất thời gian nhiều lắm à. Chừng nào ngày thôi. Mà một ngày đó có nghĩa là ngày mai đó, mà ngày mai sẽ không bao giờ tới. Điều đó là nghĩa là tu nghĩa là bút mùa, chưa chắc là có chánh kiến. Thưa thầy, cái gì quan trọng nhất đối với thiền sư khi có nhiều chuyện nào cũng cần làm cả, làm sao mình biết cái nào thật sự cần mà mình làm trước, mà phải dựa vào cái tiêu chuẩn nào đây? Thưa thiền sư, cái chi của ngài đối với ngài là quan trọng nhất. Trong khi mà có nhiều chuyện mà chuyện nào cũng cần làm cả, làm sao mình biết cái nào mà cần, thật cần mình làm trước, thì cái chuyện mà không cần mình làm sao? Thiền sư nói muốn biết cái nào cần thiết, quan trọng, cần làm thì mình phải duy trì chánh niệm, phải có trí tuệ. Không phải tới nói lui cũng phải cần trí tuệ thôi. Mà trí tuệ thì mất thì giờ mà lâu lâu khủng khiếp lắm. Trí tuệ giữ vai trò quan trọng trong sự quyết định cái gì nên hay không nên làm, cái gì hợp thời, cái gì đáng làm và cái gì không đáng làm. Chỉ có một chuyện thôi là làm sao mà tu cho có trí tuệ. Trí tuệ sẽ giúp bạn hiểu là cái gì là quan trọng, cái gì nên làm ngay bây giờ và cái gì không nên làm. Nhưng mà thưa sư, chánh niệm còn yếu, trí tuệ không đủ, thì bây giờ con phải làm sao đây? Đó là sư nói những cái người mà có trí tuệ, trí tuệ giúp cho biết cái gì đáng làm, không đáng làm, cái gì nên làm, không nên làm. Nhưng mà con không có trí tuệ thì con làm sao đây? Làm một chuyện thôi, tiếp tục tu, cần tu thêm nữa để cho có trí tuệ, chứ bây làm sao đây? Chứ có ai đem cho mình trí tuệ đâu, phải vậy không? Thiền là tập mà, chứ đâu phải thiền là nói. Thiền là tới kêu thiền sư kêu một cái là họ cho mình trí tuệ liền, đâu có vậy. Cái đó là mì ăn liền à, không thể nào có được. Hãy cần tu, cần tập thêm để cho có trí tuệ. Đó là phương cách duy nhất. Chánh niệm là nhân làm cho trí tuệ sanh lên. Khi không có chánh niệm, trí tuệ quyết định cái gì cũng sai, không có cái chi mà đúng hết đâu. Hãy nhớ rằng là khi mà không có chánh niệm, mà không có trí tuệ, mình hấp tấp mình quyết định một cái gì, người ta nói cái gì mình quyết định liền. Cẩn thận đấy, cái chuyện mình quyết định là sai rồi đấy. Và mình cứ cảm nhận cái điều này trong cái cuộc sống hàng ngày. Khi mình có cái chuyện gì mà mình bức xúc, bực bội, mình quyết định á, mình lát mình suy nghĩ lại, không nên làm như vậy. Rồi mình lát mình suy nghĩ nữa, phải nên làm cách khác nữa. Khi cái tâm mình nó yên ổn nhờ cái sự tu tập rồi đó, nó ra rất nhiều ý kiến rất là hay. Câu chuyện mình sẽ giải quyết một cách êm đẹp à, mà không có đụng chạm, không có làm oan trái, không gây oan trái cho với người này người kia. Thưa thiền sư, có phải do nghiệp đã tạo trong quá khứ cho nên bây giờ mình con ngu si quá, thiếu trí tuệ, nên con làm cái chi cũng chặt hết, có phải vậy không? Bây giờ không biết làm sao độ tại cái nghiệp à? Thưa thiền sư, có phải tại nghiệp trong quá khứ cho nên bây giờ làm cái chi cũng thiếu trí tuệ? Vì gì làm cái chi cũng thiếu trí tuệ chứ làm cái gì cũng sai cả. Thiền sư trả lời, khi thiếu chánh niệm, thiếu trí tuệ thì làm sai, tạo ra ác nghiệp và sanh tử luân hồi mỗi lúc mỗi dài ra. Như vậy thì cái câu hỏi là nói nhiều nhưng mà chỉ có rút cả hai chữ thôi, chánh niệm và trí tuệ. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra mà tại vì sao mà mình không thể tu được này? Tại sao mình không thể tu chánh niệm được? Tôi có dịp nghe một bài pháp, trong đó Phật giải thích, chính Phật giải thích tại sao và do nhân nào. Tại sao sân sanh lên? Do tham mà sân sanh lên. Tại sao có tham? Tại vì có tâm si. Tại sao si có mặt? Điều này tôi chưa từng nghe giải thích, nhưng Đức Phật có đề cập ở trong kinh. Tôi vẫn, cá nhân tôi vẫn hiểu rằng si có mặt là vì không có trí tuệ. Điều này không sai, nhưng trong bài giảng vì pháp sư giải thích, Đức Phật giải thích nhân của si là năm triền cái. Năm triền cái che lấp năm triền cái là tham sân phóng dật, trào cự, hôn trầm, hoài nghi. Năm triền cái che lấp ngăn cản không cho trí tuệ phát sanh, nên si càng lúc càng dài. Tại sao năm triền cái càng lúc càng dài, càng lúc càng mạnh? Bởi vì không biết duy trì chánh niệm khi đối tượng phát khởi trong sáu căn. Tại sao không duy trì chánh niệm được? Tại vì những ác nghiệp mà chúng ta đang làm mỗi ngày, Duccarita, tức là thập ác nghiệp. Ác nghiệp tạo tác qua thân, qua khẩu, qua ý. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu trở lại ngay từ lúc đầu. Tại vì ác nghiệp mà chúng ta làm mỗi ngày nên không duy trì được chánh niệm. Đó là lý do tại sao mình thấy có những người họ tu không được, họ tu chánh niệm không được là vậy. Bởi vì trong cái cuộc sống họ nó dây dưa quá nhiều vào những ác nghiệp. Ác nghiệp bằng thân, bằng khẩu hay bằng ý. Do ác nghiệp làm một ngày cho nên không duy trì được chánh niệm. Không có chánh niệm thì năm pháp triền cái, tham sân phóng dật, trào cự, hôn trầm, hoài nghi khởi sanh. Năm triền cái này làm cho si phát sanh. Và khi si phát sanh càng lúc càng dày sẽ đưa tới tham và sân. Như vậy cái diện trình nó đi ngược và đi xuôi. Và cái mà rốt ráo nhất mà mình không có để ý, đó là cái ác nghiệp mà mình tạo trong một ngày. Đó là lý do tại sao mà khi mà hành thiền phải bắt đầu bằng giới là vậy đó. Mình cố làm sao mà giữ cái năm giới cho nó vững vàng. Ác nghiệp tạo trong khi mà mình sống hàng ngày. Khi sáu căn được phòng hộ bởi chánh niệm và trí tuệ thì phiền não không có dịp sanh lên. Không được bảo vệ bởi chánh niệm và trí tuệ, bất thiện nghiệp chúng ta làm mỗi ngày không có được chánh niệm, không có trí tuệ là do những cái bất thiện nghiệp mà mình tạo mỗi ngày. Chính những cái bất thiện nghiệp này làm cho mình duy trì chánh niệm không được. Mà duy trì chánh niệm không được thì không thể nào mà có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì tâm si nó dẫn đến tham và sân. Bây giờ một bài pháp khác nữa. Bài pháp này cũng rất là hay. Qua thì bài pháp nói về cái gì đây? 28. Thưa thiền sư, sang đây thiền tập con mới thấy được tâm tham và tâm sân, tham sân si. Trên từ phòng con đi lên thiền đường, con nghe có một mùi gì đó thơm, giống như mùi cây thông ở chùa của con bên Việt Nam. Vì vậy con hít vào thiệt mạnh để con hưởng cái mùi thơm này. Con nhận ra đây là tham. Như vậy con phải cần quan sát thêm nữa không để nhận ra ngay lúc nào tham sân si có mặt? Con đang đi như vậy, tự nhiên con nghe một cái mùi thơm, mùi thơm giống như mùi cây thông ở bên chùa của con, thì tự động là con hít vô liền. Con rất thích cái mùi này, và dĩ nhiên là cái tâm này nó sẽ nghĩ tới chùa chiền ở bên Việt Nam. Mà cô nói rằng là hệ mà những cái này mà cô thấy nhận ra như vậy thì cô thấy bắt đầu bằng tham, tức là mùi thơm, bắt đầu tâm bắt đầu nó suy nghĩ tới chùa chiền, nó buồn, nó khổ, nó nhớ đó, sân nó khởi sân rồi. Thì cô này cô thưa với thiền sư rằng là bây giờ như vậy thì con phải duy trì chánh niệm hơn nữa để tức thì nhận ra được tâm tham. Bởi chỉ có một cái mùi thôi mà nó kéo nguyên cả một cái dây. Hành giả bắt được mùi thơm, mùi cây nhựa thông, thiền sư giải thích mùi thơm, mùi nhựa cây thông, ở đây đâu có cây thông. Như vậy là cái mùi này là do tưởng tượng mà ra. Mùi bắt mùi gì đó, tâm tưởng ra đây là mùi cây thông. Như vậy cái thứ nhất mà hành giả đang đi ngang chỗ đó mà thấy cái mùi thông là không đúng rồi, bởi vì không có thông. Có lẽ là có một cái mùi gì đó làm cho mình nhớ tới cái mùi của cây thông. Cái thứ hai, hành giả hỏi rằng là có phải duy trì thanh niệm thêm nữa không để thấy được tham sân si khởi sanh. Thiền sư nói đừng cố gắng thiền tập để thấy một cái gì mình muốn thấy. Ông nói rằng là nếu mà mình thiền tập mà mình muốn phải chánh niệm để thấy cho được tham sân, cũng nói đừng làm vậy. Mình thiền, đừng có cố gắng thiền để thường tập để thấy một cái gì. Hành giả chỉ duy trì chánh niệm, nếu mà cố gắng thì cố gắng duy trì chánh niệm cho liên tục. Và khi mà duy trì chánh niệm liên tục, trí tuệ sẽ sanh lên. Lúc bây giờ hành giả sẽ thấy nguyên cả diện trình và rất là đầy đủ. Đừng có cố gắng làm cái gì hết. Thì mà khi mà mình muốn thấy một cái gì thì cái tâm của mình nó rất là bức xúc, nó không còn thư giãn nữa, nó không còn thoải mái nữa. Không thư giãn, không thoải mái, mình không có chánh niệm được. Không chánh niệm được thì trí tuệ không có. Thì ông nhắc rằng là cứ duy trì chánh niệm, cố gắng duy trì chánh niệm cho được liên tục. Và khi mà duy trì chánh niệm liên tục, trí tuệ sẽ phải sanh. Mà khi mà có trí tuệ, mình sẽ thấy nguyên cái diệt trình, không cần cố gắng gì hết. Đây là một cái bài pháp khác liên quan tới vấn đề cảm giác. Trước khi ngủ con nhắm mắt, nằm thẳng, mọi hoạt động như ngưng lại. Bỗng nhiên thân con giật một cái ầm. Xin thiền sư giải thích tại sao nó giật cái ầm như vậy. Con trước khi ngủ con nhắm mắt nằm thẳng, ngoài người hoạt động nghiêng lại hết, yên hết trơn rồi, mà tự nhiên nó giật cái ầm. Ầm thì ầm chứ có sao đâu, sao tôi biết trả lời được. Thiền sư trả lời đơn giản, nó làm cái ầm thì kệ nó, có sao đâu. Giật thì giật, ầm thì ầm, có sao đâu. Thông thường trước khi ngủ mê thân hay phản ứng như vậy. Thông thường trước khi ngủ đó mà tâm cái ngủ mà tâm nó mê mờ đó thì thân nó ưa phản ứng như vậy. Bổn phận của hành giả là khi có việc gì xảy ra hãy giữ thái độ cho chân chánh và duy trì chánh niệm. Đừng quên cái ghi nhận cái gì xảy ra, cái chuyện nó xảy ra mình không xử lý được, mình có thể làm được là duy trì chánh niệm. Đó là lý do sự cố kiếm cái bài này sẽ đọc ngày hôm qua liên quan tới vấn đề cảm giác này. Đó mình nhận ra thì bây giờ thấy thiền sư nói liên quan đến cái cảm giác. Khi mà cảm giác nó khởi sanh, đừng có đặt câu hỏi tại sao, mình không biết rồi. Và có một điều mình có thể làm được là mình tư duy cho chân chánh, cảm giác chỉ là cảm giác, cảm giác chỉ là hiện tượng tự nhiên, và mình duy trì chánh niệm. Bài này một cái bài khác nữa đó, vấn đề thực tập và tự nhiên nó bắt đầu phiền não nó khởi sanh làm cho cái sự thực tập nó bị khừng lại. Bài này sẽ đã đọc trong khóa thiền trước. Con đang thực tập rất là ngon lành, tâm có niệm, có tấn, có định. Bỗng nhiên tâm suy nghĩ về chuyện phiền não bên Việt Nam xuất hiện, thế là nó lôi con đi một hồi thật là lâu. Cứ xảy ra hoài như thế, mệt mỏi, tâm làm biếng, không muốn chánh niệm, không muốn tu nữa, muốn bỏ mà đi về cho yên cho rồi. Cứ về hoài, đang tu ngon lành như vậy, tự nhiên chuyện phiền não nó khởi sanh. Nó chuyện nó khởi sanh lên là nó lôi tâm con đi, lôi đi một hồi mệt mỏi quá, mệt mỏi quá không muốn tu nữa. Nó cứ xảy ra hoài như thế, mệt mỏi, tâm làm biếng, tâm không muốn chánh niệm, tâm không muốn tu nữa, ông muốn đi về. Con không biết nên xin thầy chỉ cách làm sao mà tái lập cái trạng thái ngon lành này hoài. Tu mà ưa cho ngon nè. Thiền sư trả lời, trong tâm hành giả đã có một cái ý, ý về là một cái quan kiến sai lầm, đó là thiền tập phải cho tốt, phải cho ngon. Chánh niệm, tâm phải yên, chánh niệm, định và phải mạnh. Đó, ông trong phần tình pháp này, tâm con đang thực tập ngon lành, tâm có chánh niệm, có tấn, có niệm, có định. Đây là cái ý sai rồi, ngay lúc đầu là sai lầm rồi nè. Là vì mình muốn cái sự thực tập mình nó phải như vậy. Mình áp đặt một cái công thức, một cái điều kiện cho sự thực tập của mình là tâm của mình nó phải yên, có chánh niệm, có định mạnh. Nên vì vậy hành giả sẽ tìm mọi cách để tái lập cái trạng thái này, vốn là đầy dày cả tham sân si, không có gì tốt trong này hết trơn. Vì có cái ý như vậy, cái quan kiến nó sai lầm như vậy, và mình muốn làm thế nào để mình tái lập cái tình trạng này, ông nói cái đó là sai rồi. Điều hành giả cần làm là phải làm, đó là duy trì chánh niệm để học, rồi hiểu tại sao mà tâm mình tuột dốc. Tuột dốc là vì lý do gì? Tại sao tình trạng đang tốt trở nên tồi tệ, tâm trở nên mệt mỏi, biếng nhác, không còn muốn tu nữa, muốn bỏ cuộc, muốn đi về? Tại sao như vậy? Khi tâm đang tốt tự nhiên trở thành xấu xa, tồi tệ, đó là cơ hội rất tốt giúp mình học hỏi để có cái câu trả lời. Thưa thiền sư, bây giờ con phải làm sao đây? Khi cái tâm của con mà đến một cái tình trạng mà tồi tệ như vậy, bởi vì tự nhiên thì phiền não nó khởi sanh. Con có muốn suy nghĩ đâu, nó đang đi kinh hành đấy, tự nhiên phiền não nó khởi sanh, suy nghĩ đủ thứ chuyện, làm cho tâm nó chán nản quá, không muốn đi, không muốn ngồi nữa. Bây giờ xin sư cho con biết con phải làm cái gì bây giờ. Không làm gì hết, thiền sư nói, không làm gì hết, chỉ duy trì chánh niệm để học, để hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Phải đối đầu với nó nhiều lần, tự nhiên thấy câu trả lời. Như một người có tư chất thông minh, khi làm gì mới đầu không thành công, mình sẽ để ý, sẽ học, sẽ hỏi tại sao mà mình làm sai, tại sao mà mình làm không đúng. Khi mình học hoài và mình hiểu rồi, chỉ lần sau mình sẽ làm tốt hơn, và từ từ mình sẽ làm đúng hơn, có thế thôi. Thưa thiền sư, con hiểu rằng cái tình trạng mà tồi tệ như vậy là khi mà tình trạng suy nghĩ nó tới, là suy nghĩ tới chuyện phiền não, làm cho tâm con mệt mỏi, không có tu hành được, là con thấy rằng là con khóc, không chấp nhận hay chấp nhận cái ít cái tình trạng suy nghĩ lung tung thất niệm này. Tại vì ông này ông tu muốn yên à. Vì vậy khi mà thấy tâm của mình suy nghĩ chuyện phiền não, sư này không muốn, con không chấp nhận hay chấp nhận rất ít cái tình trạng mà tâm nó cứ suy nghĩ lung tung thất niệm như thế này. Ồ, mình không sửa nó được đâu, phải chấp nhận thôi à. Tình trạng mà suy nghĩ mà lung tung mà phiền não như thế này là tại vì mình thiếu trí tuệ, tại mình tu chưa đủ. Thế đó mà hệ mà có chuyện là nó nghĩ tùm lum. Phải chấp nhận để học hỏi. Hành giả học khó khăn vì muốn sự thiền tập của mình phải tốt, mà quên rằng thiền thì phải tập. Đó là một diễn trình học hỏi để có sự hiểu biết, có sự trí tuệ. Thiền sư Ujjotika dạy nó, hãy bắt đầu cái chỗ mà bằng như thế nào này, chứ không phải là bắt đầu bằng cái chỗ mà bằng phải tới. Cái mà cái kết quả là tâm yên, tâm tốt, tâm có chánh niệm, trí tuệ, có định. Cái này là cái kết quả. Còn mình bắt đầu là cái chỗ nào, ở cái chỗ nào là tâm mình nó không yên này, nó phóng dật, nó phiền não, nó đủ thứ chuyện. Hãy bắt đầu cái chỗ này. Bằng tu mà bằng muốn, ngay từ cái cuối, cái đích cái cuối cùng của nó, cái kết quả của nó. Do đó bằng đau khổ, bằng phiền não. Bạn giữ trong cái tâm của bạn một cái ý nào đó mà cái ý này không đúng. Vì cái ý nó không đúng, do đó nó phiền não tới. Sư chép một cái đoạn biết đâu đó, nói về bình của hành giả. Chắc cái này là Ngài Hòa Thượng Sửu Minh nói. Đây là cái bình của một cái người hành giả sơ cơ. Phải làm công chuyện cho xong, đâu vào đó bây giờ tôi mới tu. Tức là yếm tôi mới thiền. Mà có chuyện lồn xồn xảy ra là thôi tôi bỏ thiền. Thôi bây giờ trước khi mà khóa thiền tôi ráng tôi làm cái gì cho xong xuôi, đâu vào đó rồi, đến đâu vào đó tôi dẹp rồi, yên rồi, tôi yên được rồi tôi mới thiền. Ông nói, Ngài Hòa Thượng nói mấy cái này là toàn là sai không. Bây giờ cái kế nữa. Khi ngồi thiền hành giả sơ cơ, chuyện gì cũng suy nghĩ, nhồi nhét quá nhiều thứ vô ích trong tâm của mình. Chuyện gì mình cũng suy nghĩ hết. Ngồi thiền mà muốn nghĩ đủ thứ chuyện, và mình nhồi nhét những cái thông tin nó vô trong đầu của mình, làm cho cái tâm của mình nó hỗn loạn. Ưa can thiệp vào diễn trình của các pháp tự nhiên, tức là pháp bảo. Muốn đối tượng cho rõ, đối tượng mờ mình không thích, phản ứng khi tâm cứ chạy vô cảm giác mình, bức xúc với hôn trầm, bức xúc với sự suy nghĩ, muốn tâm mình yên đó, tất cả cái đó là mình can thiệp vào diệt trình của các pháp tự nhiên. Tâm của mình nó bao hồi, khi nó yên, khi nó không yên, khi nó tốt, khi nó xấu, nó như thế nào mình chấp nhận như vậy. Còn không, mình muốn sửa đổi, mình muốn can thiệp, mình muốn làm cho đúng, cái này là cái bệnh của mình. Mong đời khi có tiến bộ, khi mà tu mà có được một chút tiến bộ là mình dính mắc vào đó, và mình mong rằng ngày mai, ngày mốt, ngày kia kinh nghiệm nó sẽ phải trở lại như vậy. Còn không được là mình mình khó chịu, mình bức xúc, mình bực bội. Và cuối cùng là ưa xét đoán kinh nghiệm của mình. Mình thấy mình suy nghĩ nhiều quá, mình tưởng là chắc là mình sắp khùng tới nơi rồi. Thật ra nhờ có chánh niệm mình mới gọi là suy nghĩ nhiều quá, mình mới thấy tâm mình suy nghĩ. Đó cũng giống như hồi nãy một vị hành giả nói rằng bây giờ thấy phiền não quá, con chán nản quá, con đau khổ quá. Đó là mình xét đoán cái kinh nghiệm của mình nên. Nói như vậy không đúng chút nào hết trơn. Thấy suy nghĩ nhiều quá, nghĩ rằng mình sắp khùng. Mới tu một chút mà thấy mình có tiến bộ, nghĩ rằng chắc là mình sắp ngộ rồi. Mà thiếu chữ đọc nữa. Thưa thiền sư, có người bố thí cúng dường nhưng mà tâm không kính trọng, không cúi đầu, không chấp tay. Đây là một vị sư cô hỏi. Người ta bố thí, người ta cúng dường cho con mà sao họ thấy họ cái tâm họ không kính trọng chút nào vậy? Chắc có lẽ là bữa đó là nhà chùa phát cái gì đó, rồi những cái người mà đứng phát đó họ vô tình đó, sư cô đi qua đó họ thải cái âm trong cái giỏ của sư cô hay trong cái bát của sư cô hay làm sao đó không biết. Thì cô này nói là hỏi rằng là có người bố thí cúng dường nhưng mà tâm không kính trọng, họ không cúi đầu, họ không chấp tay, làm phước như vậy có phước hay không? Sự kính trọng ở trong tâm không cần biểu lộ ra bên ngoài, hiểu như vậy có được không? Bởi vì khi mà cái vị này đi ngang qua thì người ta cho một cái món đồ, người ta dục ở trong bát vậy thôi à. Người ta làm giống như cái bút, người ta dục đài vậy đó. Xin lỗi, cho chó ăn vậy đó. Sư cô này bức xúc quá. Hỏi rằng cái người mà bố thí mà thiếu cái tâm kính trọng như vậy có phước hay không? Mình có phải suy nghĩ một cách chân chánh rằng là cái vấn đề kính trọng hay không là ở trong tâm người ta chứ không phải ở ngoài. Thiền sư nói, khi bố thí cúng dường đến ai, thí chủ đã có phước, dù tâm có kính trọng hay không kính trọng. Bây giờ khi mà mình bố thí cúng dường, mình cho ai một cái món gì, trong đó là cái tâm của mình nó muốn bỏ ra rồi. Một người bố thí vì tâm vô tham, để làm giảm bớt cái lòng tham, là đã có phước ngay. Còn kính trọng hay không, đây là một cái chuyện khác nữa. Ví dụ như bây giờ mình thấy rằng là mình đầy đủ quá, mình nhiều quá rồi, thôi mình chia sẻ bớt ra, mình cho người ta. Đó, bố thí vì lòng vô tham, làm cho cái tâm dính mắc vào trong cái của cải tài sản, nó càng lúc nó càng bớt. Bố thí vô điều kiện, cho người ta thôi, cho để làm, để cái tâm mình nó càng lúc nó càng bất tham, gọi là bố thí vì sự vô tham. Thì khi mà mình bố thí với cái tâm như vậy là mình đã có phước rồi. Còn chuyện kính trọng hay không kính trọng không thành vấn đề. Tuy nhiên nếu bố thí với tâm dứt bỏ lòng tham và sự kính trọng nữa, ô thì tốt quá, có sao đâu. Mình bố thí vì sự dứt bỏ, mình muốn dứt bỏ cái tâm dính mắc mình vào của cải, cho nên mình bố thí. Mà bây giờ mình bố thí mà mình với bố thí với kính trọng nữa thì thiền sư nói còn có phước hơn nữa. Thưa thiền sư, nếu mà bố thí vì sự bắt buộc thì sao? Bởi vì đôi khi là người ta bắt buộc sư cô này, người ta nói quá chịu không nổi, thế cho đài cái cho rồi, ta nói miết à, nên bị bắt buộc rồi này. Nếu bị bắt buộc thì sao? Có phước nhưng rất ít, từ mình bố thí cúng dường thì phước mới thù thắng. Đó, nghe cái này rồi quý vị nhớ này, mà ai mà ép quý vị đừng làm phước. Họ nói gì chuyện của họ, để tôi suy nghĩ lại cái đã. Đó. Đôi khi người ta làm, người ta réo, người ta kêu rồi vậy đó. Đó, sư thấy ở bên Myanmar rất là nhiều lần rồi. Bây giờ người ta làm phước, sư có làm phước hay không? Mà mình thì họ nói mình là Việt kiều mà, phải không? Mình tiền nhiều lắm, chắc là túi đầy cả đô la. Bỏ ít thì cũng được, mà bỏ nhiều thì mình không muốn. Khổ sở như vậy chứ không phải chơi. Vì vậy sư chủ trương rằng khi mà ai mà ép sư không muốn làm. Hoặc dạ là vì một lý do nào đó mà mình không có thể từ chối được, thôi mình làm được, nhưng mình nhớ lần sau là mình không, đối tượng này mới tới là mình nhất định mình không làm phước. Là bởi vì mình làm không có phước chút nào hết. Họ tới họ năn nỉ, ôi mình thấy mình chịu không nổi, mình phải cho người ta thôi. Trật tự trong tâm mình, bởi vì sao? Bởi vì mình đang tính cái chuyện khác. Mình đang tính, toan tính làm một cái chuyện khác, cho mình không muốn cái bố thí cái này. Có một lần có một cái anh đó, anh ở bên Mỹ đó, anh gặp thiền sư, thầy của sư là ngài Usilananda đó. Anh nói, sáng hôm nay con đi tới sở con làm, sở cơ quan của con làm, anh làm cho cái một cái cơ quan nhà nước, Bangkali. Thì nói rằng là cái, trong cái khu vực cái chỗ mà anh làm á, là nó có nhiều cái chỗ, cái nhà mà người ta bán cơm buổi trưa rồi vậy đó, để phục vụ những cái người mà làm công sở. Thì nói buổi trưa nào mà đi ra cũng thấy có cái ông Mỹ đen đứng bên cạnh, ông nói, anh làm ơn cho tôi xin 25 xu thôi, cho tôi 25 xu, cho tôi 25 xu. Mấy người kia cho, còn ông nói ông cho. Hỏi tại sao anh cho, nói tôi biết rất rõ cái ông Mỹ đen này mà cho ông tìm chứ nhiều lắm đi đầu không ạ. Tại vì tôi thấy rất là nhiều lần ông mua ông tìm, ông mua rượu ông uống không ạ, thành ra tôi không cho. Cái ông nói, kia anh nói có một bữa đó, anh đi ăn cơm mà anh đi có một mình à, thì cũng anh Mỹ đen này nữa, anh chạy theo anh xin cho tôi một cái quarter, một quarter. Kim qua rồi, cho tôi một cái đồng xu 25 cent đi. Cái anh nói, tôi tức quá, tôi rút đồng xu ra, tôi giúp cái mặt nó. Thiền sư nói, anh bố thí kiểu đó chắc phước nhiều lắm. Giục cái cho đi cho rồi, mệt quá. Bố thí vì sự bắt buộc đó quý vị, không có phước chút nào hết. Thưa sư, có người họ cúng dường đến tăng ni nhưng vẻ mặt hay cự chỉ, không có cử sự kính trọng chút nào. Cho mình giống như cho chó ăn vậy đó, chắc có lẽ vậy. Có thể là họ cho nhưng mà tâm họ không ưa, có phải không? Đó là tại sao mà tôi nói bố thí mà đi kèm với lòng tôn kính thì tốt hơn. Thiếu kính trọng, phẩm chất của tâm không cao, không đẹp lắm đâu. Vì cô này họa lại cho kỳ rằng là người ta bố thí cho tăng ni mà làm như cái vẻ mặt người ta không vui vẻ. Làm mà làm như vậy thì là không sự kính trọng á, chắc có lẽ là cái tâm của họ không có thích, họ bị bắt buộc phải không? Đó trong sự thưa ông nói, đó là tại sao mà tôi nói khi mà mình đã bố thí rồi thì mình hãy bố thí với cái tâm kính trọng. Khi mà bố thí với tâm kính trọng thì cái tâm mình rất là tốt, phải vậy không? Mà nét mặt mình cũng vui vẻ nữa. Bởi vì khi cho mà không ưa thì làm sao mà cái mặt ta vui được, phải không? Đây có một vị mới tới tập mà nói những trình với những cái gì, những cái câu mà thiền sư rất là tâm đắc. Vị này nói: thưa thiền sư, con có thể quan sát phiền não, bây giờ con có thể quan sát phiền não khởi lên trong tâm mà không thấy khổ vì phiền não này. Bây giờ con đã tu tập một thời gian không bao lâu thôi, nhưng mà bây giờ phiền não nó khởi sanh, con có thể quan sát được phiền não mà tâm con không thấy khổ. Thưa sư, con hiểu ra rằng thật thoải mái không phải chứng tỏ mình với ai hết. Thiền sư nói rất là đúng, hai cái tư duy này rất là đúng. Con hiện bây giờ con có thể quan sát phiền não khởi lên trong tâm mà không thấy khổ về nó, không thấy bức xúc về nó, và con thật tặng nghe thật là thoải mái, không phải chứng tỏ mình với ai hết. Phải chứng tỏ cái gì đó đối với ai thì thấy thoải mái quá. Chắc có lẽ là cái quá khứ cô này cũng ưa chứng tỏ cho người ta biết là cô là hay, là giỏi, là tốt, là gì đó. Bây giờ tu hành rồi thấy không cần chứng tỏ cái gì hết, không còn muốn chỉ cho người ta biết là mình hay, mình giỏi ở điểm nào, không cần, chỉ thấy thoải mái quá. Thiền sư trả lời: tư duy như vậy rất đúng, hãy cố gắng. Khi cứ cố gắng chứng tỏ một cái gì sẽ làm cho tâm bạn thế nào, điên khùng và bấn loạn đấy. Bởi vì trong này toàn là ngã chấp không ạ. May mà chưa điên là may đó. Hãy mà cứ chứng tỏ hoài, một lát mình điên khùng mất. Thưa thiền sư, tất cả các việc làm nhỏ lớn đều có một tác ý đi kèm và xảy ra rất nhanh. Thấy vậy rất đúng. Thưa sư, con thấy rằng chỉ có sự chấp nhận tâm đang là thì mới có tiến bộ trong pháp hành. Tâm sao con chấp nhận như vậy? Đúng quá. Khi con nhắc mình nói chuyện gì đáng nói thì con thấy suốt ngày không có chi đáng nói hết, không có chi để mà nói hết. Con cứ nhắc con này, hệ mà muốn nói cái chuyện gì mình phải đặt câu hỏi có đáng để mà nói không. Con nhắc hoài như vậy thì con thấy cuối cùng chẳng có chi đáng nói hết. Đúng vậy, ai tập thiền nói, người nào mà đang cố gắng tập thiền nói thì càng nói càng lúc càng ít lại, bởi vì vị ấy nhận ra rằng chỉ nói khi thấy cần. Cái vị nào mà không tập thiền nói thì nói tùm lum tà la, còn vị nào mà tập thiền nói sẽ cảm thấy mình bớt lại, bởi vì thấy không có gì cần phải nói hết. Trước khi nói mình mới đặt cái câu hỏi cần nói không cần nói, mà không thấy có gì cần hết. Hôm qua có một vị hỏi về vấn đề ba la mật. Sư thấy đây là có một cái bài nói về liên quan tới vấn đề ba la mật, đọc sẵn cho quý vị nghe luôn. Thưa thầy, bố thí thế nào gọi là bố thí ba la mật? Trả lời bố thí với trí tuệ là bố thí ba la mật. Cho mà tâm không mong đời một điều chi hết, cho với tâm vô tham, cho mà không mong người ta trả ơn và nhớ ơn gì cả. Bởi vì trả ơn, mong người ta trả ơn và nhớ ơn là một hình thức của tâm tham. Đọc lại chỗ này, bố thí với trí tuệ là bố thí ba la mật. Cho ai một món gì mà tâm không mong đời một điều gì hết, hoàn toàn không, ngay cả một nụ cười của một ánh mắt cũng không nữa. Tôi cho nó mà nó dòm, nó thèm dòm tôi nữa, nó gặp tôi nó chạm với lơ. Tức là mình mong đời một cái gì, cho mà tâm không mong đời một điều chi hết, cho với tâm vô tham, alubha, không mong người ta trả ơn, không mong người ta nhớ ơn. Vì hiểu rất rõ rằng mà mong người ta trả ơn mà mong người ta nhớ ơn mình, đó là hình thức của tâm tham. Thưa thiền sư, khi mình tập thường tứ niệm xứ này có giúp mình tròn đủ 10 pháp ba la mật không? Vì này thấy không có bố thí ba la mật, do đó hỏi vậy. Thiền chánh niệm giúp chúng ta tròn đủ ba la mật, có chứ. Khi bạn không giết hại súc vật là bạn đang bố thí mạng sống, sự sinh sống. Khi nói chuyện với chánh niệm, bạn đang thực hành sự hành chân thật. Khi nhường đường cho ai đi, tâm bạn rất có nhiều về tâm từ. Đức Phật nói rằng, đây là ngài Ujjotika nói, Đức Phật nói rằng giữ năm giới là một hình thức của bố thí. Tại sao như thế? Trong cái 10 cái ba la mật ra thấy có một cái mà mình thiếu, đó là bố thí ba la mật. Rất là nhiều vị thầy của sư nói rằng đâu có phải mình đem tiền mình cho người ta mình mới gọi là bố thí đâu. Mình giữ giới này cũng là một hình thức bố thí. Khi bạn giữ giới, Đức Phật nói rằng giữ năm giới là một hình thức mình bố thí. Tại sao? Tại sao vậy? Si lá còn được xem là đa ná. Bạn cho người khác cái gì đây? Bạn đang cho người khác sự an toàn, sự vô hại, hay còn gọi là vô ý thí. Khi mà mình tu hành mà tâm mình vui vẻ, mà tâm mình mát mẻ đó, tâm mình có rất nhiều tâm từ, và mình không làm cho người ta sợ hãi. Ngài nói rằng khi mà ví dụ chẳng hạn như khi mà mình tâm mình ở yên ổn đó, mình không tranh đấu, mình không giành giật với ai hết, nhường đường cho người ta đi là một hình thức có tâm từ đây. Không ai sợ hãi bạn vì bạn là người có giới đức. Mọi người cảm nghe an toàn lúc ở gần người có giới hạnh. Bạn nghĩ sao mà khi bạn gần cái người mà họ ăn cắp ăn trộm của bạn, cái người mà chuyên môn đi ăn cắp ăn trộm, bạn ở gần bạn cảm thấy thế nào? Hoặc cái người mà có cái tâm mà bình hoàng, mà chuyên môn mà đi gà gầm con cái vợ của bạn, bạn nghĩ như thế nào? Bạn đâu có cảm nghe an toàn phải không? Mà cái người mà khi mà có giới rồi, gần người ấy bạn cảm nghe rất là an toàn lúc gần người có giới hạnh. Nếu tất cả mọi người trên thế gian này đều theo lời Phật dạy là giữ năm giới thôi, thế gian này sẽ trở thành nơi an toàn, không ai phải sợ hãi ai lúc đi ra đường cả. Thế giới bây giờ đầy sợ hãi, hiểm nguy lúc phải đi ra ngoài. Tôi có một kinh nghiệm rất rõ khi tôi đến dạy đạo ở bên khu New York có tên là Bronx. Tôi không dám đi ra ngoài, luôn luôn khóa cửa cẩn thận lúc ở trong nhà. Tại sao vậy? Tại vì bên ngoài rất nhiều nguy hiểm, cướp bóc, giết người, bắt trẻ em, tai nạn xe cộ, vân vân. Những chuyện như thế xảy ra cơm bữa vì người ở đây không có tâm bi, người ở đây không biết yêu thương, không biết tử tế với những người chung quanh. Cái bài pháp mà ngài nói cái câu này là có cái tựa đề là yêu thương và hiến tặng. Ngài nói đâu có phải là bạn bỏ tiền ra bà mới yêu thương người khác đâu. Chính mà bạn giữ năm giới trong này là đầy đủ trong đó rồi. Bằng cho người ta cái sự mà không có sợ hãi. Bạn nghĩ như thế nào? Bạn ở gần một cái chỗ mà nó bên ngoài lại cướp bóc giết người, rồi tai nạn, rồi xe cộ, đủ thứ chuyện nó xảy ra. Ồ, những cái khu vực đó là không yên. Ngài nói rằng ngài có biết là có những cái khu ở bên Mỹ đó mà taxi họ không dám tới. Thì mình ban đêm mà mình đi mà mình thấy taxi mình bảo tới cái khu đó họ không dám tới, bởi vì cái khu đó trộm cướp rất là dữ, xì ke ma túy rất là nhiều. Khi một người giữ giới trong sạch, họ không làm hại ai, không làm ai sợ hãi. Người duy trì giới luật, cống hiến cho người chung quanh sự vô ý, đó là sự không sợ hãi. Và một cái bài pháp khác nữa là, bởi vì ngày hôm qua đó có một vị nói rằng là cái tâm của con nó cứ là suy nghĩ những cái chuyện không đâu vào đâu, và con cảm nghe con sợ hãi, mà con cảm nghe con phiền não quá, tu không được. ngồi tâm suy nghĩ tâm bày tâm bạc. Bài pháp này sư đã đọc lần trước rồi, bây giờ lặp lại một lần nữa, bởi vì có một số bạn tới mà chưa nghe bài này. Thưa thầy, có một Phật tử tâm sự với con. Đây là câu hỏi của một vị tăng, nói rằng là cô ấy có đức tin tuyệt đối nơi một vị thầy của mình. Con nghe một câu chuyện kể lại, đây là một vị sư trình pháp cho thiền sư, nói rằng là hồi khi mà con ở bên Việt Nam đó, con nghe có một cái cô đó, cô tới cô nói với con là cô ta rất là kính trọng và có đức tin tuyệt đối nơi vị thầy của cô. Một hôm trong khi đang nói chuyện với sư phụ thì một tâm phiền não khởi lên và suy nghĩ rằng: ôi chào ông thầy, mình sao cái mặt giống cái mặt heo quá, biết suy nghĩ mình quá bậy, cho nên con cô ta dùng chánh niệm tư duy chần suy nghĩ này lại, không dám làm cho tâm nghĩ tiếp. Thưa sư, con tự hỏi, tức là vị sư này sau khi mà nghe câu chuyện rồi mới hỏi, một người có đức tin gần như tuyệt đối nên một vị thầy, một vị sư, mà sao phiền não ngụ ngầm vẫn còn quá mạnh như thế hay sao? Sao mà lạ vậy? Một cái người mà có đức tin mà tuyệt đối nên một vị thầy, kính trọng vị thầy, dòm ông mà nói cái mặt heo, nó sao kỳ vậy? Con không hiểu được. Thiền sư trả lời: người này ngay từ lúc đầu đã không có chánh kiến, không hiểu rằng đó chỉ là sinh hoạt của tâm, cho nên mới có khoảng sợ hãi. Khi mà suy nghĩ như vậy hết hồn hết vía, sợ quá, thì ông nói rằng cái này là mình thiếu chánh kiến này. Tại vì mình không hiểu rằng đây là một sinh hoạt của tâm. Tâm sinh hoạt tự nhiên như vậy thôi, không sao cả. Người này suy nghĩ rằng tư tưởng bầy bà là tâm mình, của mình, cho nên sợ mới sanh lên. Như vậy sự sợ hãi đến bởi vì trong này mình tà kiến, mình chấp tà, mình nói cái tâm này là của mình. Suy nghĩ như vậy là suy nghĩ bất thiện, mình suy nghĩ bất thiện. Tại vì suy nghĩ như vậy cho đó mình, vì vậy cho đó mà sợ hãi sinh lên. Ngay cả khi tâm những suy nghĩ bầy bà muốn quan hệ tình dục với ông thầy cũng không còn là vấn đề nữa. Khi đã hiểu đây chỉ là tâm, một hiện tượng tự nhiên, sinh hoạt hay khởi sanh do điều kiện, thì tâm sẽ yên ổn, tâm sẽ được tự do. Khi bạn hiểu rằng đây là phiền não thôi, mà phiền não thì nó sinh hoạt theo kiểu của nó à, mình không có làm gì được hết trơn. Đó, có một lần đó suy nhớ, có một bữa có một cái tổ chức một khóa thiền, khóa thiền đông lắm, rất là nhiều người tham dự, trong đó tăng cũng có mà ni cũng có, mà ở bên Mỹ đó. Thì trong số mà những cái người mà tới bữa đó thành thiền á, thì có khoảng chừng 5-10 vị họ muốn xin xuất gia giao duyên, trong đó nam cũng có, nữ cũng có. Nhưng mà họ muốn một điều, lần nhất là mấy cô đó nói rằng là cái khóa thiền có 10 ngày đó mà sư bị con cào đầu kẹt quá, làm sao con đi làm, thì thôi sư cho con không cào đâu. Rồi thì thiền sư nói: ờ thôi được, thôi thôi mặc áo nâu đồ vậy, những người tu được rồi mà thôi khỏi cạo đâu. Đó thì cái cô này đó, cô mới là cô mới trong cái phần mà cuối cùng mà sau khi mà kết thúc khóa thiền đó, cô mới phát biểu cảm tưởng. Cô nói rằng là từ trước giờ con chưa bao giờ được mặc y, mà bây giờ lần đầu tiên mà con được mặc y, con cảm nghe mà sung sướng quá, con cảm nghe con hoan hỷ, con hạnh phúc quá. Nhưng mà con sợ quá sư ạ. Phải tại sao sợ? Bởi vì tâm con nó ương nghị tầm bậy quá. Mình là sư cô, mình mặc áo tràng ra, áo đen, áo thùng như thế này, mà mình ngồi trước mặt mà tâm nó có ưu nghiệp dùng tầm bậy, con khủng khiếp, con sợ hãi quá. Lúc bây giờ sư chưa tu về pháp niệm tâm, sư không biết. Sư nói: thôi cô chánh niệm đi, chắc biết nói sao bây giờ, cũng không dám phải cô nghĩ cái gì nữa. Ái không phải do ai hết, nó sinh ra trong tâm người nam và trong tâm người nữ. Do đó bạn có thể ngồi trước mặt Đức Phật và bạn nghĩ tâm bạn và nghĩ tới chuyện ái bị bà như thế, cái đó không sao hết. Tâm nó sinh hoạt như thế nào là chuyện của nó. Thưa thiền sư, con vẫn chưa hiểu tại sao một người có niềm tin mạnh liệt nơi vị thầy mà bên trong phiền não vẫn sanh lên. Thiền sư nói: chúng ta chỉ nói tới đức tin mạnh liệt, nhưng trí tuệ thì sao? Phiền não nó chỉ ngáng trí tuệ thôi, chứ đâu có ngáng đức tin. Khi trí tuệ vắng mặt thì tâm si phải ở đó, si sẽ xu khiến mình suy nghĩ hay có những hành vi bất thiện. Một đôi khi đức tin mạnh cũng còn đi kèm với ái nữa. Kính mến tin tưởng vào ông thầy, quay chừng đấy dễ đưa tới chỗ ông, mình thương ổng hồi nào không hay đấy. Bởi vì cái đức tin là mới đức tin thôi, chưa có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì nó muốn thương ai thì thương à, phải vậy không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.